This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa qua đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung và Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 57 độ ở tại thành phố Garden Grove với một bầu trời rất là nhiều mây thưa quý vị. Nắng thì vẫn chưa thấy ở đâu cả, cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 64 đến 68 độ và thấp về đêm là 52 độ. Ngày mai thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, không có gì thay đổi cả. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas trong ngày đầu tuần hôm nay với Minh Nhung.
Cảm ơn Minh Nhung từ Dallas, kính chào quý thính giả cùng với quý chú. Dallas hiện tại bên ngoài đang là 38 độ. Ngày hôm nay thì trời nắng đẹp rực rỡ, mặc dù là khí hậu xuống cũng khá là lạnh. Cao nhất ngày hôm nay 47, thấp nhất là 40. Và ngày hôm nay thì dự báo có mưa chỉ vào khoảng 10% thôi. Bước sang ngày mai thì ngày thứ ba, thứ tư, thời tiết cũng đã ấm áp trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày sắp tới là vào khoảng 65, thấp nhất là 36. Minh Nhung mời chú Huy Cường.
Ở Houston thì hôm nay trời rất là đẹp, tuy rằng hơi lạnh, nhiệt độ bây giờ là 58 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay lên được tới 61. Và tối hôm nay sắp thấp vào khoảng 46. Ngày mai thì ấm áp hơn, cao là 69, thấp vẫn là 56 và trời sẽ không có mưa. Đến thứ tư thì có thể mưa khoảng 20% và nhiệt độ cũng giống như vậy. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị, trở lại với phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Trung Đông, thưa quý khán giả. Bộ Ngoại giao của Iran tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt mà Hoa Kỳ mới áp đặt nhắm vào chương trình hỏa tiễn đạn đạo của nước này là việc làm bất hợp pháp. Phát ngôn viên của bộ này hôm 18 tháng Giêng đã tuyên bố rằng Iran sẽ đáp trả bằng cách tăng cường nỗ lực đối với chương trình hỏa tiễn đạn đạo hợp pháp của mình cũng như là tăng cường các khả năng quốc phòng. Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây đã chỉ trích Iran vì tiến hành các cuộc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo vào cuối năm ngoái mà các nước trên đã cáo buộc là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Iran đã bênh vực cho việc làm của mình, coi đó là vấn đề an ninh quốc gia. Hoa Kỳ vào hôm 17 tháng Giêng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 công dân Iran và một mạng lưới các công ty có liên hệ đến hoạt động của hỏa tiễn bị cấm. Tổng thống Barack Obama tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ mạnh mẽ thực thi các biện pháp trừng phạt đối với chương trình hỏa tiễn đạn đạo của Iran. Bộ Tài chánh Hoa Kỳ nói rằng 5 người Iran cũng như một loạt các công ty ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc đã giúp mua các bộ phận hỏa tiễn cho Iran. Thông báo về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới được công bố một ngày sau khi mà Hoa Kỳ đồng ý dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt có liên quan tới các chương trình hạt nhân của Iran theo một thỏa thuận quốc tế đạt được vào hồi tháng 7 năm ngoái và vài tiếng đồng hồ sau khi có xác nhận rằng một số công dân Hoa Kỳ bị giam giữ Iran đã được phóng thích. Xin được mời Minh Nhung.
Và bản tin tiếp theo thì có liên quan đến việc Nga can thiệp quân sự vào Syria. Thưa quý vị, văn kiện được ký vào ngày 26 tháng 8 năm ngoái là năm 2015, đó, tức là một tháng trước khi mà quân đội Nga can thiệp vào Syria. Thì vào thời điểm đó, Moscow giải thích là các vụ chuyển quân chỉ là những cái hoạt động quân sự bình thường của Nga trong khu vực thôi, chỉ nhiều hơn một chút. Nhưng mà về mặt hình thức thì phải đến ngày 31 tháng 9 năm 2015 thì Syria mới kêu gọi Nga hỗ trợ. Và cũng chính vào ngày này thì không quân Nga đã bắt đầu oanh kích sau một cuộc nghị quyết của Quốc hội. Được biết, thỏa thuận hợp tác giữa Nga và Syria, cái này là dài đến 7 trang và trong đó thì cho phép quân đội Nga rộng quyền bố trí lực lượng từ vũ khí cho đến quân số theo cái ý muốn của Nga. Và văn kiện này cũng khẳng định rằng là Nga can thiệp vào Syria với quân số không giới hạn và với thời gian vô hạn định đã mở đường cho Nga đóng quân thường trực tại Syria. Và thỏa thuận này cũng bảo đảm là cho quân nhân của Nga quyền bất khả xâm phạm về pháp lý, không khác gì là cái quyền miễn trừ ngoại giao. Được biết, quân nhân Nga đồn trú tại Syria sẽ không bị chính quyền Syria kiểm soát, kể cả lúc ra hay vào đất nước này. Và được quân Nga trợ giúp thì quân đội Syria đã lấy lại cái thế thượng phong trên chiến trường, trong khi hòa đàm sẽ diễn ra trong vài ngày sắp tới đây. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin tổng hợp cho biết rằng 5 người Hoa Kỳ gốc Irania đã được Iran thả tự do và họ đã sang được đến bệnh viện của quân đội Hoa Kỳ tại Minh Đức sau khi rời thủ đô Tehran vào ngày hôm qua trong một cuộc trao đổi tù binh, và sau khi Hoa Kỳ sẽ bắt đầu hủy bỏ bớt đi những biện pháp chế tài đối với Iran về những công ty buôn bán những vật dụng có thể dùng ở trong việc chế tạo những loại hỏa tiễn liên lục địa. Và đó là theo thỏa ước và giữa Iran đã ký với 6 cường quốc vào năm ngoái. Và Tổng thống Barack Obama cho rằng sự việc này chứng tỏ rằng Iran cũng đã tuân theo thỏa ước này, và chắc chắn là Iran sẽ không có thế nào mà có thể chế tạo được bom nguyên tử. Về phía Iran thì Tổng thống Rouhani coi rằng đây là một trong những trang sử mới của lịch sử Iran, và tự giao hảo giữa Iran và Hoa Kỳ có thể được tốt đẹp hơn từ bây giờ trở về sau với những cái biện pháp ngoại giao để mà hòa giải những sự căng thẳng thay vì hăm dọa nhau bằng các biện pháp quân sự. Nhưng mà vẫn còn một số các tù binh khác, không phải là tù binh mà một số các tù nhân khác Hoa Kỳ, người Hoa Kỳ gốc Iran vẫn còn bị giam rải rác đâu đó tại Iran, thì tình trạng của những người này hiện tại được coi như là đang được cứu xét. Trong tương lai có thể họ cũng sẽ được thả để đổi lấy một số các sự hủy bỏ về biện pháp chế tài của quốc tế đối với Iran. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin tiếp theo liên quan đến Anh Quốc. Thưa quý khán giả, các nghị sĩ của nước Anh chuẩn bị tranh luận về những lời kêu gọi cấm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ là ông Donald Trump nhập cảnh vào nước Anh. Tỷ phú của Hoa Kỳ đã gây phẫn nộ khắp nơi sau khi ông này đưa ra đề xuất cấm tín đồ Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ, cũng như cho rằng một số khu vực của thủ đô London của nước Anh đã trở nên quá cực đoan, nên tại đó thậm chí các cảnh sát của nước Anh cũng sợ mất mạng. Hơn 570.000 người đã ký vào một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ nước Anh cấm ông Donald Trump nhập cảnh vào nước này. Họ cho rằng cần phải hành động đối với các phát biểu gây thù hằn, bất kể người đó có quyền lực hay giàu có tới đâu. Nghị sĩ Paul Flynn của đảng Lao động sẽ chủ trì buổi tranh luận kéo dài 3 tiếng đồng hồ tại Quốc hội Anh. Ông Flynn nói rằng ông dự kiến sẽ đề cập tới Hoa Kỳ là một quê hương của dân chủ, đồng thời sẽ tìm cách đại diện cho những người bất bình vì quan điểm của ông Trump về người Mexico, về tín đồ Hồi giáo, cũng như là về tình trạng ấm nóng toàn cầu và súng ống. Viết trên trang web của mình trước cuộc tranh luận, ông Flynn nói thêm rằng ông sẽ đặt câu hỏi về việc liệu một lệnh cấm có khả thi hay là phản tác dụng vì biến ông Donald Trump trở thành nạn nhân, khiến cho ông ta lấy điểm thêm ở trong mắt của người Mỹ. Thưa quý vị, xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, cũng liên quan đến thế giới thì một bản tin khác cho biết về làn sóng di dân tràn ngập vào châu Âu trong mấy năm qua chỉ là một cái khúc dạo đầu của trận hồng thủy di dân trong vài năm sắp tới thôi. Số người sẽ tới có thể là từ 8 cho tới 10 triệu di dân nữa. Bản tin này cho biết thêm là châu Âu chỉ mới thấy dạo đầu thôi, chỉ có mới 10% làn sóng người tị nạn tới từ Syria và Iraq tới châu Âu, và dự kiến là tương lai sẽ có thêm di dân từ cả châu Phi nữa. Đợt dân tị nạn đông nhất sẽ tới và dân số châu Phi sẽ tăng gấp đôi trong thập niên tới. Với dân số Ai Cập có tới 100 triệu người, dân số Nigeria tới 400 triệu người. Và giới hữu trách e rằng là không thể ngăn cản nổi làn sóng di dân sắp tới, bởi vì cái kỹ thuật số cùng với Internet và những cái điện thoại smartphone thì ai cũng có thể biết về đời sống thịnh vượng và tự do ở châu Âu. Do đó thì thế giới cần phải hợp tác để giải quyết, bởi vì không thể nào mà chỉ hành động bằng cách là dựng rào quanh Đức Quốc và châu Âu thôi. Và một kế hoạch có tên là Marshall Plan tốn kém khoảng 10 tỷ euro để mà lập một cái quỹ tái xây dựng toàn châu Âu. Trong đó thì xây lại các khu định cư ở Syria và Iraq, ưu tiên trước hết vẫn là giảm làn sóng người tị nạn vào châu Âu. Được biết là 1,1 triệu người tị nạn đang ở Đức trong năm 2015, trong đó có đến một nửa là người đến từ Syria. Mời chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Baghdad cho biết rằng là 3 người công dân của Hoa Kỳ đồng thời cũng là gốc của Iraq làm việc cho một nhà thầu tư nhân ở ngay tại thành phố phía Nam. Đây là thành phố thủ phủ của tất cả những kỹ nghệ dầu hỏa của Iraq. đã bị bắt cóc vào ngày hôm qua tại khu chung cư nơi họ sinh sống, và ngày hôm nay thì người ta thấy rằng các nhân viên an ninh gồm có cả các trực thăng bay ở trên bầu trời để tìm kiếm ba nhân viên này. Lần đầu tiên kể từ khi quân đội Hoa Kỳ rút ra khỏi Iraq từ cuối năm 2011 thì đã có, đây là lần đầu tiên có những vụ bắt cóc những người công dân Hoa Kỳ. Và khu vực này là khu vực có rất là nhiều những chiến binh trang bị vũ khí của nhóm CIA, và cũng hay có những sự đụng độ cũng như là sự bắt cóc một số các người ngoại quốc ở trong khu vực này với mục đích là đòi tiền chuộc hoặc là với mục đích chính trị, trao đổi một số các quyền lợi nào đó, và cũng là gây rối loạn cho thành phố này. Đây là thành phố Basra, miền nam của Iraq. Và Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã đưa ra một bản báo cáo cho biết rằng họ đã nhận được tin tức về ba người Hoa Kỳ bị bắt cóc. Tuy nhiên họ không biết ba người này hiện tại thì đang bị bắt ở đâu và do phe nhóm nào chủ mưu. Đó là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai này.
Tết, 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 ôi sao mà vui vậy, như Tết.
Bà nó ơi, ra phụ tôi khiêng đồ vô nè.
Ôi cha, bà mua đồ gì nhiều dữ vậy? Bộ kinh hết chợ về hả?
Đâu có, tôi đi chợ thấy bán gà Đồng Nai ngon quá, mua luôn chục con. Gà Đồng Nai năm nay á mập mạp thấy mà mê à. Mà giá cả cũng vậy ông à. Mua nhiều, con thì cúng ông bà, con thì cho nhà mấy sách nhỏ, còn lại tôi để dành nấu cà ri gà cho ông ăn, hay là nấu miếng măng ăn ba ngày Tết.
Ừ, được đó. Gà Đồng Nai á, thịt dai mềm, ngọt mà thơm ngon gì đâu à. Thấy bà mua gà Đồng Nai là tôi ưng cái bụng lắm rồi. Ok, khiêng vô liền. Tết, 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 ôi sao mà vui quá xa.
Gà Đồng Nai được nuôi tại nông trại Austin theo phương thức tự nhiên, không ăn những thực phẩm có chất kích thích, mà được nuôi bằng các thực phẩm như bắp, đậu, lúa mì, bo bo, nên thịt rất ngon, thơm, da giòn, ít mỡ. Và đặc biệt gà tươi 100% không đông lạnh. Gà Đồng Nai hiện có mặt tại tất cả các chợ Việt Nam. Gà Đồng Nai kính mời. Chúc mừng năm mới, hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tối đa đến 80% off trong cuộc đại hạ giá tống cựu Minh Tân tại Teletron. Nhiều loại chảo 3D Diamond của Đại Hàn, nồi inox của Đức, nồi thủy tinh của Pháp, bình thủy điện, nồi cơm điện làm tại Nhật bớt đến 15% off. Sony XPR 4K siêu mỏng, top of the line, 55 inch chỉ có 1.798 đồng, 65 inch chỉ có 2.498 đồng, tủ lạnh LG đời mới 5 cửa Diamond Steel chỉ có 3.498 đồng.
Ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron. Món quà sức khỏe cho mọi gia đình chỉ có 8.499, trả góp dài hạn không tiền lời. Tặng quà đặc biệt
nệm Grandbed Timber Bedded, Hellmark Home Sauna, karaoke với Lobos 901 và Elquan, máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng, tặng quà giá trị.
Nệm thiên nhiên Magniflex Italy Furniture làm tại Ý 35% off, tặng TV, ghế massage Cozia với chức năng thái massage, xoa bóp bấm huyệt lòng bàn chân, sưởi ấm toàn lưng chỉ từ 2.999.
Teletron Dallas trong thương xá Asia Times Square trên đường Pioneer Parkway. Điện thoại 972-660-8999, 660-8999.
Mùa lạnh tới rồi đó con. Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi. Con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu hiệp thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Văn phòng luật Mỹ Việt INC chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, xin thẻ xanh, kết hôn, ly hôn, ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam,
du học từ lớp 1 trở lên toàn Hoa Kỳ, chuyển diện du học, du lịch qua diện con nuôi, gia hạn visa cho du học không cần phỏng vấn,
nhận làm bảo trợ tài chính, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, đem người lao động từ Việt Nam cho các hãng xưởng,
xin thẻ xanh qua diện đầu tư, cứu xét hồ sơ rớt phỏng vấn, trục xuất.
Văn phòng ở Arlington, Garland, Dallas và Việt Nam.
Mỹ Việt Inc, một địa chỉ đáng tin cậy.
Số điện thoại 817-633-1975,
817-633-1975.
Website mỹvietinc.com.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phở World Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại Phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chính gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Văn phòng khai thuế Taxbox chuyên khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng v.v. có giá đặc biệt cho thợ nail, thợ tóc và người làm nghề tự do.
Nhận làm payroll và form 1099, nhận khai thuế qua phone hoặc email,
giúp lấy tiền về tối đa cũng như khấu trừ nhiều nhất có thể theo luật định. Văn phòng Taxbox khai thuế 30 năm kinh nghiệm, chính xác, tận tâm, uy tín, không bày vẽ, không gian dối để tránh cho khách hàng khỏi bị rắc rối với sở thuế sau này. Lệ phí nhẹ từ $30.
Chương trình đặc biệt chỉ có tại Taxbox, 3 năm audit free. Nếu tham gia trong 3 năm, quý vị không cần lo lắng khi bị sở thuế audit. Xin gọi để biết thêm chi tiết.
Văn phòng khai thuế Taxbox tại 2235 Carter Drive, Arlington, cạnh chợ Hiệp Thái, Arlington. Taxbox
tư vấn về thuế miễn phí.
Điện thoại 817-899-8310.
817-899-8310.
Bảo hiểm sức khỏe Obamacare xin lưu ý: 1. Quý vị có quyền thay đổi chương trình bảo hiểm đang chọn trong thời gian chương trình mở cửa. 2. Quý vị cần bổ túc các thông tin Marketplace yêu cầu trước ngày hết hạn để tránh bảo hiểm bị gián đoạn. 3. Những quý vị nào chưa kịp ghi danh hoặc bổ túc hồ sơ, xin nộp đơn trước ngày 31 tháng 1 năm 2016. Mọi thắc mắc về chương trình quý vị có thể gọi đường dây tư vấn Obamacare tiếng Việt 1-855-279-3133. Tư vấn Obamacare là cơ quan duy nhất với phần mềm chuyên dụng liên tục kiểm tra các hồ sơ và bảo đảm ngăn chặn việc mất tiền tài trợ hoặc bảo hiểm bị gián đoạn, đồng thời bảo vệ các thông tin cá nhân quan trọng như số an sinh xã hội, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Phần mềm này hoàn toàn miễn phí cho các hồ sơ ghi danh qua tổng đài. Xin quý vị gọi kích hoạt tài khoản để hồ sơ được kiểm duyệt. Tổng đài mở cửa trên 50 tiểu bang từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Văn phòng bảo hiểm All-in-One trong khu chợ Trường Nguyên chuyên đảm trách bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. Xin chú ý, bảo hiểm Obamacare 2016 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. Những người đã có hồ sơ Obamacare rồi thì cần phải bổ túc trước ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bảo hiểm Obamacare 2016 có sự thay đổi. Xin quý vị gọi ngay cho All-in-One để biết thêm chi tiết. 469-684-2758. All in One sẽ giúp quý vị tiếp tục hồ sơ mà quý vị đang có. All in One còn đảm trách bảo hiểm nhà, xe, bảo hiểm nhân thọ và thương mại, đặc biệt bảo hiểm Obamacare. Xin gọi All in One trong khu chợ Trường Nguyên bên cạnh Pro Nail Supply, mở cửa 7 ngày một tuần. Điện thoại 469-684-2758, 469-684-2758. Nhận ghi danh qua điện thoại với các khách hàng ở xa.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Vĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, các giới chức của tiểu bang Florida cho hay là một cặp vợ chồng đã bị thiệt mạng và người con trai cùng bốn đứa con cùng bốn đứa cháu bị thương khi một trong những cơn lốc xoáy đã thổi qua vùng trung và nam của Florida vào sáng ngày hôm qua Chủ nhật, đã phá hủy căn nhà tiền chế, tức là căn mobile home của họ. Cảnh sát trưởng quận Manatee County là ông Brett Stoiby cho hay trong cuộc họp báo rằng thật là may mắn khi có người còn sống sót trong vụ này. Ông Stoiby nói rằng các nạn nhân ở Duetti đang ngủ trong căn nhà tiền chế thì một cơn lốc xoáy đã kéo qua. Ông Stephen Wilson, 58 tuổi, chết ngay tại chỗ, trong khi bà vợ Kate chết vì bị đau tim ở bệnh viện. Con trai của họ cũng tên là Stephen Wilson đã bò ra khỏi đống đổ nát và giúp đưa bốn đứa con của ông ta ra khỏi nơi đây. Các đứa trẻ này tuổi từ 6 cho đến 10. Văn phòng Sở khí tượng quốc gia NWS ở Ruskin, tiểu bang Florida, cho hay là cơn lốc xoáy đánh vào thành phố Duetti ở quận Manatee County vào lúc 3 giờ 45 phút sáng. Duetti nằm cách thành phố Tampa chừng 50 dặm về phía đông nam. Ít lâu sau đó thì một cơn lốc xoáy khác đã đánh vào Siesta Key ở quận Saratosa County, là nơi có bãi biển đẹp và nhiều căn chung cư đắt tiền. Vào sáng ngày Chủ nhật thì có khoảng 17.000 dân ở khu vực này bị mất điện. Các giới chức quận Saratosa County cho hay có nhiều nhà gần Shestaki bị hư hại. Và Sở Cảnh sát Saratosa vào sáng ngày Chủ nhật báo cáo là có nhiều cây cối bị ngã đổ, một số nơi bị lụt và nhiều nơi đậu xe bị hư hại trong các thành phố. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì có liên quan đến cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm nay, năm 2016. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, ngày 17 tháng 1, thì ba ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, đó là Martin O'Malley, bà Hillary Clinton và Bernie Sanders, đã tham gia một cuộc tranh luận cuối cùng trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên, dự kiến là tổ chức vào ngày 1 tháng 2 năm nay tại tiểu bang Iowa. Mọi sự chú ý đều dồn về cuộc đấu tay đôi giữa cựu ngoại trưởng Clinton và thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont, ông Sanders. Ứng cử viên thứ ba gần như là bị loại bởi vì cho tới nay thì chưa đầy 5% người được hỏi có ý định bỏ phiếu cho ông O'Malley. Các ứng cử viên của đảng Dân Chủ giờ đây thì phải tỏ rõ những lập trường khác nhau. Bà Hillary Clinton đang dẫn đầu cuộc chạy đua nhưng mà khoảng cách cũng đang được thu hẹp lại. Do vậy, các bên đều ở cái thế là tấn công và đòn tấn công của bà Clinton thì nhắm vào ông Bernie Sanders bởi vì ông này đang làm lu mờ phần nào cái hào quang của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton. Một điểm mới lạ khác trong cái cuộc tranh luận lần này đó là với những thành công của Tổng thống Barack Obama về mặt ngoại giao và kinh tế, thì giờ đây các ứng cử viên của đảng Dân Chủ đều xem đương kim chủ nhân của Tòa Bạch Ốc là một lá chủ bài để mà ra tranh cử. Mời chú Huy Cường.
Thưa quý vị, giá dầu thô ngày hôm nay đã rơi xuống mức dưới 28 USD một thùng dầu thô. Đây là bằng với giá từ năm 2003. Ngay sau khi Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ hủy bỏ một số các biện pháp chế tài về kinh tế cho Iran, thì Iran đã lập tức cho biết rằng họ sẽ gia tăng sản xuất và bán thêm dầu, xuất khẩu thêm dầu ra. Iran đã có sẵn một số những chiếc tàu chở dầu khổng lồ và mỗi ngày có thể gia tăng khoảng hơn 500.000 thùng dầu thô kể từ khi đã bị cấm sản xuất và cấm xuất cả loại dầu suốt vào khoảng hơn 6 năm qua. Và lý do đó thì thị trường ở bên Anh thì dầu thô Brent đã giảm xuống chỉ còn có 27 USD/67. Riêng tại Hoa Kỳ thì xuống còn 29 USD/15. Và giá dầu có thể tiếp tục xuống nữa nếu mà việc thặng dư trên thị trường dầu hỏa vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, một số các nhà phân tích thì cho rằng Iran cũng đang bị trở ngại về việc hạ tầng cơ sở của Iran trong suốt nhiều năm qua đã không hoạt động đúng mức thì khó mà có thể sản xuất được đúng như theo mục tiêu là hơn 500.000 thùng một ngày. Và như vậy thì giá dầu sẽ có thể tiếp tục xuống hơn tí nữa. Một vài nơi thì đã cho rằng có thể xuống tới 20 USD/kim, thì đây là một trong những cái giá thấp nhất từ trước đến giờ mà có thể gây ảnh hưởng rất nhiều cho nền kinh tế về kỹ nghệ dầu hỏa của Hoa Kỳ. Và đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị, chào anh Trọng Nghĩa và Minh Dung. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Minh Dung kính chào quý thính giả cùng với quý chú.